Bảy La Mã biện minh về Niết Bàn.
Tính cách của Niết Bàn quá rộng rãi, cảnh giới của Niết Bàn quá cao thâm, hay gây ra nhiều sự hiểu lầm cho các căn cơ thiển bạc mà tập quán thành kiến hoàn cảnh hàng ngày làm chủ trí thức. Người đời hay lấy tâm lượng hẹp hòi của mình để hình dung Niết Bàn và đã hình dung một cách quá sai lạc, nên cuối cùng kết luận rằng cứu cánh của Đạo Phật là một sự không tưởng. Câu chuyện ngụ ngôn sau đây chứng minh một cách hùng hồn tâm trạng ấy. Ngày xưa có một con cá, vì nó là loài ở dưới nước nên dĩ nhiên cuộc đời chỉ sống trong nước, ngoài nước ra nó không biết gì hết. Một hôm, nó đang bơi lội trong hồ, tình cờ gặp một con rùa mà nó đã quen từ trước đi du lịch trên đất liền về. Nó liền nói, chào anh, đã từ lâu tôi không gặp anh, vậy hồi nào tới giờ anh ở đâu? Ồ, tôi đi du lịch, từ trên đất liền về, trên đó mặt đất khô ráo quá. Anh nói cái gì? Đất khô hả? Tôi chưa bao giờ thấy nơi nào kỳ lạ như vậy. Không lẽ lại có nơi đất khô? Xin thề rằng tôi không nói giỡn với anh đâu, nhưng nếu quả tình là anh không thể tin được thì tùy anh, không ai ngăn cản được anh, nhưng dù sao thì tôi cũng mới từ đó về. Nè, anh hãy cố gắng diễn đạt lại cho hợp lý hơn đi. Tôi nghĩ rằng cách diễn đạt của anh chưa được rõ ràng lắm. Anh vui lòng cho tôi biết đất mà anh nói đó, nó giống cái gì trong thế giới chúng ta nào? Nó có ẩm ướt không? Ồ, không, nó không ẩm ướt. Vậy nó có mát, dịu và lạnh không? Nó không mát, không dịu, mà cũng chẳng lạnh. Vậy nó có trong suốt để cho ánh sáng xuyên qua được không? Không, nó không trong suốt và ánh sáng không xuyên qua được. Vậy nó có mềm và dễ bị ép để cho tôi có thể quẩy vi và đi lại dễ dàng trong đó không? Không, nó không mềm, không bị dồn ép dễ dàng, và trong đó anh cũng không thể bơi lội được đâu. Vậy nó có lưu động và đổ thành thác được không? Không, nó không lưu động và cũng không đổ thành thác được. Ồ, vậy thì nó có dâng lên để tạo những mũi sóng bạc đầu được không? Không, không, tôi chưa bao giờ thấy nó dâng lên thành làn sóng cả. Đến đây con cá vênh váo tự đắc than rằng, đó, tôi đã từng nói với anh rồi mà, đất mà anh nói đó, không có là cái gì hết trơn á. Tôi đã hỏi anh về đất ấy, và với câu hỏi nào á, anh cũng trả lời là không, không. Đất anh nói đã là không phải bất cứ cái gì tôi nêu ra. Vậy thì đất hẳn là ngoan không? Anh đừng tìm cách lừa bịp tôi nữa. Tốt, anh quả quyết là không có đất liền hả? Tôi cũng không có cách nào hơn là cứ để anh tiếp tục tin như anh đã nghĩ. Nhưng một mai, có ai khác hơn tôi và đủ sức phân biệt cho anh thấy sự sai khác giữa đất và nước. Ngày ấy, anh sẽ thấy rằng anh chỉ là một con cá ngu ngốc. Tâm trạng của con cá này là tâm trạng của một số người thường dựa vào sự hiểu biết nông cạn của mình để quan niệm Niết Bàn. Có người nghĩ rằng Niết Bàn là một trạng thái hư vô tịch diệt. Có người nghĩ rằng Niết Bàn là cảnh thiên đường như của ngoại đạo. Có người lại bảo nếu Niết Bàn không phải hư vô tịch diệt mà không phải là thiên đường thì Niết Bàn là không tưởng. Niết Bàn không thể là một trạng thái hư vô tịch diệt được. Tam Tạng Giáo Điển chưa bao giờ nói đến cảnh hư vô ấy. Sự hiểu lầm Niết Bàn với cõi hư vô là con đẻ của sự nghiên cứu thô thiển nông cạn qua các định nghĩa của Niết Bàn. Nghe nói Niết Bàn tức là diệt, người ta vội tưởng ngay diệt nghĩa là hoại diệt, không có gì tồn tại cả. Người ta không ngờ rằng diệt ở đây có nghĩa là diệt nguồn gốc đau khổ, phiền não mê lầm. Mà khi đau khổ diệt thì an vui tất phát sinh, mê lầm diệt thì sáng suốt tất tỏ lộ. Như trên đã trình bày, niết bàn có đủ diệu dụng, thường lạc ngã tịnh, thì sao gọi là hư vô được? Niết bàn của Phật cũng không phải là một cảnh thiên đường như người đời và các ngoại đạo thường ca tụng. Nguyên nhân của sự hiểu lầm này là do tập quán xem Phật giáo cũng như các thần đạo khác. Trước khi Phật giáng thế, trong kinh Vệ Đà của ngoại đạo ở Ấn Độ cũng từng dùng danh từ Niết Bàn với nhiều định nghĩa khác nhau tùy theo trình độ hiểu biết cao thấp của họ. Có đạo cho chết rồi mất hẳn là Niết Bàn, có đạo cho cõi trời dục giới là Niết Bàn, có đạo cho chứng được tánh không tham ái ở cõi sơ thiền là Niết Bàn, có đạo cho các định cảnh không vô biên xứ, phi phi tưởng xứ ở cõi trời vô sắc là Niết Bàn. Nhưng với đạo Phật thì những nơi ấy còn ở trong cõi tam giới luân hồi, bởi nơi đó chưa diệt được hết lòng chấp ngã, chấp pháp, còn sống chết theo vọng tưởng sinh diệt, chứ chưa được rốt ráo như Niết Bàn của Phật. Nói một cách dễ hiểu, Niết Bàn của đạo Phật là sự thể nhập vào bản thể sáng suốt thanh tịnh, đầy đủ các đức thường lạc ngã tịnh. Bản thể ấy không phải chết lặng mà là sống động, có đầy đủ công năng, một sự sống động trong vắng lặng mà kinh thường gọi là vắng mà thường soi, soi mà thường vắng, tịch nhi thường chiếu, chiếu nhi thường tịch. Một học giả Tây Phương rất thông hiểu về đạo học Đông Phương, ông Ram Linsen đã viết trong quyển Vận Mệnh của Thế Kỷ 20 như sau về Niết Bàn. Niết Bàn không phải tịch nhiên, bất động, cũng không phải là cái trống không, là cái chết vô tông vô tích. Niết Bàn là sự thực chứng cái bản thể của vũ trụ, không thực chứng được cái bản thể đó là người còn thiếu sót, là sống một đời sống mất quân bình giữa xác thịt và tâm linh. Niết Bàn không phải là ngoài cái động. Chính Niết Bàn mới là nguồn gốc của những việc làm chân chính. Đây là một sự thật, nhất là đối với Đại Thừa Phật Giáo. Như thế, Niết Bàn không phải là một lối không tưởng diễn vong, không thực hiện được. Miễn là tự tin mình có tánh Niết Bàn và cố gắng tập sống theo tự tánh ấy, thì Niết Bàn là một kết quả rất thiết thực. Mê muội không tự tin mình có tánh Niết Bàn là chúng sinh, tự tin mình có tánh Niết Bàn và phát triển tánh ấy là thánh giả. Để cho phiền não, tham sân si vô minh chấp ngã làm chủ là luân hồi, gạn lọc, cáu bẩn, phiền não vô minh nơi tâm thức cho hết sạch, như gạn bỏ bùn nhơ nơi nước, cho đến khi bắt nước hoàn toàn trong suốt, ấy là Niết Bàn hiển hiện.
Tám La Mã, một mẫu chuyện về Niết Bàn.
Để chứng minh tính cách triền phược của phiền não và giải thoát của Niết Bàn trên đây, trong kinh Samyutta Nikaya, tạp A Hàm, Phật kể một mẫu chuyện như sau. Có một tên ăn trộm bị người ta bắt được đem nộp cho nhà vua. Muốn giam giữ nó, nhà vua ra lệnh mở nắp rương thả ra 4 con rắn độc. Con thứ nhất quấn lấy tay phải tội nhân, con thứ hai quấn lấy tay trái tội nhân, con thứ ba quấn ngang hông và con thứ tư quấn quanh cổ nó. Một người đức hạnh đến gần tội nhân, thấy rõ tình cảnh liền nói rằng: "Ngươi đã bị người ta giữ gìn cẩn thận, vậy hãy đứng yên, chớ nên cựa quậy mà bị rắn cắn. Nọc con rắn thứ nhất sẽ làm cho ngươi cứng đơ như đá. Nọc con rắn thứ hai làm cho thân ngươi tiêu ra như nước. nọc con rắn thứ ba làm cho thân ngươi tan ra như bột và bị gió cuốn đi. Nọc con rắn thứ tư sẽ đốt cháy ngươi như ngọn lửa. Tên ăn trộm trả lời, không phải, những con rắn ấy đều là đồ trang sức của tôi. Đây là đôi vòng của tôi, đây là sợi dây chuyền cổ và đây là sợi dây lưng. Người đức hạnh lại dạy nó từ từ gỡ bốn con rắn ấy, đem bỏ vào trong rương đậy nắp lại, rồi mau mau chạy trốn. Nó làm theo. Hay tin, nhà vua liền truyền lệnh cho năm tên lính đuổi theo, bắt tên ăn trộm. Nó ráng chạy được một đổi, lại gặp người đức hạnh khi nãy hô to. Ngươi hãy chạy thật mau lên, có năm tên lính đuổi theo sau lưng kìa, chúng lại thả ra bốn con rắn độc để bắt ngươi đó. Khi đã đuối sức, tên ăn trộm liền dừng chân lại và thấy phía trước có sáu cái nhà bỏ trống vừa bị sáu tên cướp vào vét sạch của cải. Sáu tên cướp lại nhập đoàn với năm tên lính để đuổi bắt nó. Người đức hạnh lại hô to lên nữa, ngươi ráng chạy mau lên, bọn cướp và lính nhà vua sắp đến nơi, chúng lại bắt thêm một người bạn của ngươi để dụ ngươi trở về trị tội. Nhưng chạy được một đổi, tội nhân lại gặp một biển nước ngay trước mặt. Nó hết sức lo âu vì tại đây không có ghe thuyền gì để thoát thân cả. Người đức hạnh dạy nó lấy tám cành cây khô kết lại thành bè để bơi đi trốn. Làm bè xong, nó bơi ra được một chút thì gặp một hòn cù lao. Nó định ghé lên nhưng dòm ngoái lại phía sau, thấy quân lính vẫn còn đuổi theo. Nó cố sức bơi đến một cù lao thứ nhì, rồi thứ ba và thứ tư. Nhân dân ở tại chỗ đó liền tôn nó lên làm vua. Lúc ấy, đoàn người đuổi theo sau nó đều bị tiêu diệt và nó không còn thấy hình bóng đâu nữa. Nhà vua ám chỉ cái nghiệp, tên ăn trộm ám chỉ người đi tìm đạo, người đức hạnh ám chỉ ông thầy dạy đạo, bốn con rắn độc ám chỉ tứ đại, năm tên lính ám chỉ ngũ uẩn, sáu cái nhà bỏ trốn sau khi bị ăn cướp ám chỉ sáu căn, sáu tên cướp ám chỉ sáu trần, tám cành cây kết lại thành bè ám chỉ bát chánh đạo, bốn cù lao ám chỉ bốn bậc thiền định hay bốn quả thánh, lễ tôn dương ám chỉ sự giải thoát, sự tiêu diệt của đoàn người đuổi theo sau ám chỉ sự tan biến của màn vô minh và sự bẻ gãy bánh xe luân hồi. Mẫu chuyện trên đây ngụ ý rằng kẻ phàm phu bị màn vô minh che lấp, đắm mê theo vật dục, nhận khổ làm vui, nhận xấu làm tốt, nhận rắn độc làm đồ trang sức. Nếu nó không nhờ nhà tu hành đức hạnh dạy bảo, thì đâu biết mình đang bị rắn độc bao vây để chạy thoát và đâu có gắng sức dẻo dai để bước lên bờ giải thoát. Chúng sinh khi còn mê lầm, gây nên tội lỗi giờ phút nào, thì còn bị cầm tù trong đau khổ, bị trói buộc vì nghiệp nhân. Nhưng đến khi bước lên bờ giác ngộ, được tự tại giải thoát, thì chẳng khác gì một vị chúa tể. Bốn cù lao mà tên ăn trộm đến được trong câu chuyện này chỉ mới có nghĩa là bốn thánh quả của hàng nhị thừa, chưa phải là thứ niết bàn rốt ráo hoàn toàn của chư Phật. Nhưng dù sao, câu chuyện trên cũng cho chúng ta một ý niệm thô thiển về sự tiến triển của kẻ tu hành đi từ cảnh giới đau khổ phiền não là cảnh giới ta bà này đến trạng thái thường, lạc, ngã, tịnh là niết bàn. Nói tóm lại, diệt đế, tức là chân lý chắc thật, nói về quả vị mà một kẻ tu hành có thể chứng được. Quả vị ấy chính là Niết Bàn. Nhưng vì sự tu hành có thấp có cao, có rộng có hẹp, nên quả chứng, tức Niết Bàn, cũng có thấp có cao. Đối với hàng tiểu thừa, thì ba quả đầu, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm là thuộc về hữu dư y Niết Bàn, vì phiền não chưa hoàn toàn tuyệt diệt. Chỉ đến quả vị A-la-hán là quả vị mà mọi phiền não đã tuyệt diệt mới thuộc về vô dư y Niết Bàn. So với Đại Thừa thì Niết Bàn của A-la-hán cũng còn là hữu dư y Niết Bàn, vì các vị A-la-hán mặc dù phiền não đã dứt sạch, ngã chấp đã hết, nhưng pháp chấp hãy còn, còn thấy có pháp mình tu, có Niết Bàn mình chứng, nên chưa thể gọi là vô dư y Niết Bàn. Chỉ có Niết Bàn của Đại Thừa mới gọi là vô dư y Niết Bàn, vì ở đây đã dứt sạch ngã chấp, pháp chấp, không còn thấy có pháp mình tu, Niết Bàn mình chứng. Niết Bàn của Đại Thừa có hai loại: vô trụ xứ Niết Bàn của các vị Bồ Tát và tánh tịnh Niết Bàn là chân tánh bản lai thanh tịnh và sáng suốt của vũ trụ mà các Đức Phật đã thể chứng. Trên đây kể sơ qua các loại Niết Bàn là các quả vị của Diệt Đế. Niết Bàn mà chúng tôi diễn tả bằng văn tự ở đây so với Niết Bàn thật còn xa cách muôn trùng, nhưng với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta không còn có phương tiện nào khác hơn để trình bày và tìm hiểu Niết Bàn thì đành phải dùng văn tự vậy. Muốn thấy được Niết Bàn thật phải tự mình thân chứng, phải thể nhập Niết Bàn. Muốn thân chứng thể nhập Niết Bàn cần phải tu theo phương pháp mà Đức Phật đã dạy trong phần Đạo Đế, là phần mà chúng tôi sẽ trình bày trong những bài sau đây.